This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương mến yêu. Quê hương đậm dấu tuổi thơ, quê hương ngút ngàn kỷ niệm. Quê hương là điệu hò, câu hát, là những ca dao tục ngữ, là những nét đẹp văn hóa truyền lại lâu đời qua nhiều thế hệ cha ông, từ thuở dựng nước, mở nước. Nhã Quyên và Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Quê hương mến yêu. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với xứ sở miền đất ở miền Trung được mang tên Quy Nhơn, Bình Định. Tiếp theo với những danh lam thắng cảnh của quê hương xứ sở Quy Nhơn, Bình Định thì mời quý vị đến với lại Eo Gió. Thưa quý vị, Eo Gió nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20 cây số về hướng đông bắc. Sở dĩ gọi Eo Gió bởi vì nơi đây có hình dạng cái hõm như là cái yên ngựa nằm giữa hai cái mỏm núi cao kề ở bên biển. Có lẽ bất kỳ ai đến Eo Gió lần đầu đều không khỏi ngỡ ngàng khi mà nhìn thấy những cái rặng núi đá cao, chót vót, chập trùng với những cái hang động kỳ vĩ, đàn chim én lượn chao quanh. Eo Gió đẹp theo cái kiểu hoang sơ bởi những cái rặng núi có một cái hình thù kỳ lạ vươn ra biển lớn, ôm trọn một cái vòng tạo thành một cái eo biển hút gió. Sóng biển thì vỗ rì rào, thay nhau vờn cái chân núi nhẹ nhẹ vào cái vách đá, và trong lòng Eo Gió một cái bãi biển cát vàng khá rộng, sóng êm khiến cho chúng ta như là thả trôi mình vào cái thiên nhiên. Thưa quý vị, nhìn xa xa ở phía trước của cái bãi biển có những cái cụm đảo mang nhiều cái hình thù kỳ lạ lô nhô ở trên mặt nước, bên vách nước những hang động với cái tên rất là ngộ nghĩnh như là hang Kỳ Co, hang Ba Nghé, thu hút rất là nhiều chim yến đến đây để mà sinh sống. Và thưa quý vị, dọc theo cái chân núi này, những cái bãi đá trứng đủ màu sắc nhẵn tím xen lẫn những cái tảng đá lớn bằng phẳng như là cái mặt bàn, giúp cho bạn ngồi chơi hay hoặc là ngã lưng nghỉ sức sau khi mà dạo chơi vãn cảnh ở nơi đây. Đến Eo Gió chúng ta phải leo lên 1 giờ mới lên đến đỉnh núi cao chót vót, mới chiêm ngưỡng hết cái vẻ đẹp kỳ vĩ của đất trời. Đường lên đỉnh tuy gập ghềnh khó đi, nhưng bù lại đã cho chúng ta một cái cảm giác bồng bềnh khó tả. Khi mà nhìn Eo Gió, dưới chân của mình hiện ra như là một cái chiếc tàu cá chuẩn bị lao ra ngoài biển lớn. Nếu mà soi ống nhòm, tức là nhìn qua cái ống nhòm thì chúng ta có thể thấy rõ những cái rặng san hô ở trong nước xanh trong vắt, xung quanh là những đàn cá tung tăng bơi lội.
Hải đăng cổ Cù Lao Xanh, khu nhà của quan Ba Pháp, cạnh ngọn hải đăng là nhà làm việc 2 tầng đã được xây từ hơn 100 năm trước. Từ đây thì nhìn được toàn bộ khu vực đảo và chiêm ngưỡng được toàn cảnh biển bao la phía xa. Trong lòng chợt phóng khoáng như một câu thơ, muốn nhìn xa nghìn dặm lên nửa một tầng lầu. Men xuống theo hướng tây bắc của ngọn hải đăng là suối Giếng Tiên. Tên suối này xuất phát từ một tương truyền rằng xưa kia vào những đêm trăng sáng, các nàng tiên trên trời rơi xuống đây để du ngoạn. Các nàng tiên rủ nhau cởi xiêm áo tắm mát và vui đùa rồi mới bay trở về trời. Có dịp tới đây chúng ta nên một lần tắm tiên, cảm được cái mặn mặn của biển và cái ngon ngọt của nước suối.
Và thưa quý vị, một danh lam thắng cảnh tiếp theo đó là đảo Yến Quy Nhơn. Thưa quý vị, gọi là đảo thế nhưng thực ra thì cái xứ sở của loài chim yến nó nằm trên địa bàn địa phận của bán đảo Phương Mai. Cái dải Triều Châu ăn ra ngoài biển nó trải dài chừng khoảng 15 cây số và tạo thành ra những cái ngọn núi nhấp nhô trùng điệp với cái tên gọi thiệt là ngộ nghĩnh như là Hòn Mai, Hòn Chấp Vung, rồi núi Cột Cờ, núi Đen vân vân. Và trong số đó thì cái ngọn núi Án Ngựa ở phía nam mang một cái tên gọi là tên Hòn Yến, Cứ mỗi mùa xuân đến thì tiết trời ấm áp, chim yến đã rủ nhau từng đàn đông nghìn nghịch đến đây để mà làm tổ, thưa quý vị, được mang tên là Đảo Yến ở Quy Nhơn. Đó là những cái danh lam thắng cảnh mà Nhã Quyên, Hoàng Tính mời quý vị đến với lại cái xứ sở Quy Nhơn, Bình Định. Và tiếp theo, trong cái lễ hội đặc biệt cái xứ sở Bình Định, Quy Nhơn, chúng tôi muốn nói đến cái lễ hội cầu ngư ở Bình Định. Mời quý vị. Thưa quý vị, cầu ngư là một cái loại hình lễ hội dân gian gắn liền với lại cuộc sống của cư dân miền ven biển từ Quảng Bình cho đến Nam Bộ. Ở Bình Định thì lễ hội cầu ngư có hầu hết ở các vùng ven biển của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Lễ hội này gắn liền với lại cái tục gọi là tục thờ cúng cá voi với rất nhiều những cái truyền thuyết còn ghi đậm nét trong dân gian. Và cái bài viết này, cái phần trình bày này miêu tả thuật lại một vài những cái tư liệu mà được sưu tầm qua một số những cái lễ hội cầu ngư ở Bình Định, và qua đó góp phần tìm ra một cái sắc thái riêng về cái hình thức tín ngưỡng dân gian độc đáo của ngư dân miền biển Bình Định. Thưa quý vị, nói đến lăng Nam Hải thì mọi người dân ở vùng biển ai ai cũng đều tôn kính, cầu mong một cái sự che chở của Nam Hải thần ngư, cầu mong cho những cái mùa cá bội thu và tai qua nạn khỏi. Lăng Nam Hải không những là một cái chỗ dựa tâm linh mà nó còn là một cái nơi sinh hoạt văn hóa của ngư dân miền biển, mà cái thời điểm quan trọng đó là cái dịp tổ chức lễ hội cầu ngư. Lăng Nam Hải hay còn gọi là lăng cá voi, cá ong do ngư dân ở các vạn chài lập ra để mà thờ phụng. Cá voi hay còn gọi là cá ong là một cái loài cá lớn có vú, sống ở biển, có con dài đến khoảng hơn 30 mét, nặng cả chục tấn, có một cái sức mạnh gọi là sức mạnh phi thường. Ngư dân kể rằng nhiều lần gặp mưa bão ở ngoài khơi thường hay có cá voi cứu nạn. Cá voi áp tựa lưng vào cái mạn thuyền đánh cá làm cho thuyền khỏi bị sóng gió lật đổ, và chính cá voi cũng khỏi bị sóng gió đẩy vào cái ghềnh đá mà mắc cạn. Ngư dân xem đây đó là một cái sự che chở của Nam Hải thần ngư, và từ cái sự cứu giúp lớn lao của cá voi cho nên cái loài vật này đã trở thành vị thần ngư Nam Hải, có địa phương còn gọi là Quan Âm Nam Hải hoặc là Nam Hải Ngọc Lân. Hễ mà dân vạn chài mà thấy cá voi lụy bởi vì bị mắc cạn lâu ngày, đến lúc bệnh là tập trung toàn dân vạn chài trong làng để mà tiến hành cái lễ an táng cá voi. Sau 3 năm an táng thì ngư dân sẽ làm một cái lễ gọi là cái lễ di hài cốt về lăng Nam Hải của làng, thưa quý vị.
Dạ vâng, và ở Bình Định thì có lẽ lăng Nam Hải làng Hưng Lương, xã đảo Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn là một trong những lăng có từ lâu đời. Các bảo vật cần lưu giữ tại lăng là 6 sắc phong của triều Nguyễn tặng lăng Nam Hải làng Hưng Lương: Minh Mạng, Thất Niên Cửu Nguyệt, Nhất Thập Nhất Nhật, Thiệu Trị Tam Niên Bát Nguyệt, Nhất Thập Tam Nhật, Thiệu Trị Tam Niên Cửu Nguyệt, Nhị Thập Nhất Nhật, Tự Đức Tam Niên Nhất Thập Nhất Nguyệt Bát Nhật, Đồng Khánh Nhị Niên Thất Nguyệt Nhất Nhật, Khải Định Cửu Niên Thất Nguyệt Nhị Thập Ngũ Nhật, cùng với hai liễn phong Ngọc Tôn Thần và Võ Cao Môn. Điều đó nói lên ở vạn chài Hưng Lương có lễ hội cầu ngư đã hình thành khá lâu đời. Lăng Nam Hải làng Hưng Lương là một di tích có thể khẳng định niên đại ra đời muộn nhất vào cuối thời vua Gia Long. Lễ hội cầu ngư ở lăng Nam Hải, xã đảo Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn diễn ra vào ngày 10 tháng 5 âm lịch hàng năm và đã trở thành một lễ hội truyền thống của nhân dân ở đây. Thông qua tế lễ, ngư dân bày tỏ niềm kính tín, chiêm tượng thần linh, đồng thời gửi gắm ước nguyện thiêng liêng là cầu mùa bội thu và cầu an cho vạn chài. Nghi lễ tế cá ông tương tự nghi thức tế thành hoàng, bởi vậy có nhà nghiên cứu gọi cá ông là thành hoàng vạn chài. Nhân sự thực hiện cuộc tế là một ban khánh tiết do vạn chài cử ra, gồm các bậc cao niên đức độ, gia đình trọn vẹn, hòa thuận và không bị vướng tang. Người đứng chánh tế phải tập quy, tập lại hàng tháng trước đó và phải ăn chay, dọn mình sạch sẽ 3 ngày trước tế lễ, và khi tế lễ thần nếu lại sai cũng sẽ bị vạn chài bắt vạ.
Và kính thưa quý vị, theo thông lệ thì cái lễ hội sẽ được diễn ra trong cái khoảng thời gian là 3 ngày đêm luôn. Cái ngày đầu tiên diễn ra cái nghi thức gọi là lễ cúng trần thiết bài vị, rồi mới tiến hành một cái nghi lễ gọi là nghi lễ nghinh tân. lễ An Thần. Ngày thứ hai diễn ra cái nghi thức đại lễ tế thần. Phần hội gồm có chèo bả trạo, hội xây chầu hát bội, hát dân ca và các trò chơi dân gian của ngư dân miền biển được diễn ra vào cái ngày thứ ba và có một cái sự đan xen trong cái thời gian hành lễ ở ngay đầu tiên và cái ngày thứ hai tiếp theo. Nghi thức lễ đầu tiên có nơi còn gọi là lễ vọng được bắt đầu từ sáng sớm với mục đích là cáo dỗ cũng như là cầu xin thần Nam Hải báo ứng cho vạn chài điềm lành điềm dữ ở trong năm. Lễ được cử hành trang nghiêm, dân đủ 3 tuần rượu và đọc văn cúng, bản văn tế ca ngợi công đức của cá ông trong cái việc giúp đỡ các vạn chài. Nghi thức lễ nghinh thần có nơi còn gọi là nghinh ông xanh, tức là Đông Hải Ngọc Lân. Có lăng thực hiện cái nghi lễ nghinh thần cả dưới biển lẫn ở trên bờ, người ta gọi là nghinh thủy lục, được di chuyển về cái ngự tại điện lăng để mà chứng cái lễ tế thần Nam Hải, và sau đó là một cái lễ di thỉnh cô bác chư vị tiền hiền vãn ngự ở các nơi trong cái vạn chài về làng, về lăng để mà cùng thụ hưởng. Và tiếp đến là một cái lễ tế cô hồn tại cái sân lăng Nam Hải với các lễ vật gồm có bát cháo thánh, tức là cháo hoa. Tiếp theo đó có gạo, muối, trầu cao, rượu cùng hương đăng, đồ vàng mã. Và khởi sự tế thì cái vị chánh bái gõ ba hồi mõ, rồi sau đó mới dâng tuần rượu, đọc lễ văn tế. Và nội dung cái văn tế cô hồn biểu hiện một cái sự thương yêu cho những kẻ bất hạnh và tình cảm cộng đồng nhân ái dành cho những cái người, những cái kiếp người khốn khổ đã khuất. Và cái lễ chánh tế, tức là đại lễ nghinh thần, được tiến hành vào cái lúc nửa đêm của cái ngày thứ hai bước sang sáng của ngày thứ ba. Và cái thức uống cúng gồm có đậu heo, hoa quả, bánh trái, không bao giờ dùng đồ hải sản. Và phần tế đủ cái nghi thức lễ lục cúng, đọc cái văn tế ca ngợi cái công đức của thần, cầu xin cho thần ban cho vạn chài một mùa bội thu, thuyền ra khơi xuôi chèo mát mái khi trở về, tôm cá đầy ghe. Sau đó thì ngư dân làm một cái lễ gọi là lễ xuống thuyền, mở màn cho một cái vụ mùa đánh bắt cá, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là lễ xây chầu hát bả trạo, là một cái nghi thức bắt buộc mở màn cho cái buổi hát án, trở thành một cái loại không thể thiếu. Hát bả trạo là một trong những cái bộ phận nghi lễ thể hiện diễn xướng tổng hòa nhiều cái yếu tố hát và múa với đạo cụ là cái mái chèo. Và đội hình trình diễn bao gồm có các con trạo, tức là những tay chèo, dưới sự chỉ huy của các tổng mũi, tổng thương, tổng lái và tổng khẩu. Và tất cả được xếp theo một cái hình của một cái chiếc thuyền rồng, thuyền linh để mà đưa cái hồn cá ông phiêu diêu cái miền cực lạc. Và nội dung xuyên suốt đó là tạ ơn cũng như là ca ngợi đức cá ông, xin thần ban cho vạn chài một cái cuộc sống bình an và no đủ. Đang xem với các phần nghi lễ là một cái phần hội gồm các sinh hoạt dân gian truyền thống đặc trưng của các ngư dân ở cái nghề làm biển, có hình thức sinh hoạt văn hóa vừa thuộc lễ vừa thuộc hội, như là hát bả trạo, lại có những cái hình thức văn hóa hoàn toàn thuộc về hội. Đó là một cái sự giải trí, giải tỏa, tạo một cái không khí vui vẻ náo nức ở trong làng trước khi mà bước vào một cái vụ mùa mới, như là hò đối đáp ở trên thuyền, hô bài chòi, tổ chức hát bội, hát bổ ở trong đêm, rồi thi đua ghe, lắc thúng vào ban ngày, vân vân và vân vân.
Và từ cái việc tôn thờ một cái hiện tượng tự nhiên, một sinh vật có mối quan hệ gắn bó lâu đời với ngư dân trong phương thức sinh tồn, đã trở thành một hình thức tín ngưỡng, và cũng từ một hình thức tín ngưỡng đã có sự tích hợp những giá trị văn hóa phi vật thể, trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng của ngư dân làm nghề biển, hàm chứa những giá trị nhân văn. Là những người sống nhờ biển khơi, gắn bó với biển, thường xuyên phải đối đầu, ứng phó với sóng ngầm, gió dữ. Con người rõ ràng có nhu cầu gửi gắm niềm tin, cầu xin sự viện trợ ở một đối tượng nào đó. Họ đã gửi niềm tin của mình vào thần ngư Nam Hải, tức cá ông. Ngư dân vạn chài lập lăng để thờ phụng, mở lễ hội tế thần để cầu an, cầu mùa, qua đó thể hiện ước vọng thiêng liêng của ngư dân về cuộc sống bình an, phồn thịnh, mà khía cạnh cụ thể ở đây là được mùa biển.
Và thưa quý vị, gắn với tín ngưỡng thờ cúng cá ông, lễ hội cầu ngư góp phần giải tỏa, điều tiết cái đời sống tâm linh, tinh thần của cá nhân cũng như là cộng đồng ngư dân, quanh năm bận rộn với lại cái việc đi biển cùng bao nhiêu là khó khăn và vất vả. Lễ hội là dịp để cho ngư dân thư giãn, tạo lập một cái thế cân bằng trong cái đời sống tinh thần sau một năm đánh bắt vất vả, cực nhọc. Các sinh hoạt văn hóa trong lễ hội đã đem lại một cái niềm vui, một sự hưng phấn cho ngư dân, tạo một cái tâm thế vững tin vào một cái vụ mùa đánh bắt mới. Mà khác, đây là còn là một cái dịp để mà cộng đồng tri ân với thần linh, với thế hệ tiền nhân đi trước, những người có công trong cái việc phát triển nghề cá, đồng thời là một cái dịp hội ngộ bằng hữu xóm làng. Ngày nay, thưa quý vị, những cái nét văn hóa phi vật thể đã được biểu hiện từ các lễ hội cầu ngư và được quy tụ cũng như là thể hiện một cách tài hoa tại các lễ hội văn hóa thể thao ngư dân của miền biển do chính quyền tổ chức. Và đây là một trong những cái nét văn hóa đa dạng, phong phú của cái vùng đất mà Nhã Quyên và Hoàng Tính vừa mới chia sẻ cho quý vị trong cái lễ hội cầu ngư ở Bình Định.
Nhiều năm dài lê gót tha hương, ta về qua phố thị không đèn, đường phố nào xưa ngón tay đơn, nay quạnh hiu bóng đồ hoang tàn. Thuở ấy ta biệt ly, biển hát đưa người đi, đêm chia tay quy nhơn đầy nước mắt. Từ khi tàn khúc hát chia phôi, sân trường quen vắng lặng tiếng cười, nụ hôn đầu chưa dám trao môi, em giờ đây cách biệt phương trời, lặng lẽ trên đường xưa, ngày nắng hay ngày mưa, em xa xôi ta cũng bỏ trường xưa. Quy Nhơn tôi vẫn nắm vàng hoa phượng đó, áo trắng bay những chiều về lộng gió, vẫn xanh và sóng vỗ hiền hòa, nhưng đâu rồi tà áo trắng năm xưa và ánh mắt của một thời bồi dối, đôi mắt đó ngàn lần không hiểu nỗi, một lần trông mà nhớ tới bao giờ. Giọt nắng tàn rơi xuống mong manh, ta ngồi nghe sóng vỗ quanh mình, bờ cát vàng thiếu trùng dương reo gọi tên người, người ơi nay về đâu, mỏi mắt ta tìm nhau cho thiên thu dây dứt những niềm đau. Hãy nhưng đâu rồi tà áo trắng năm xưa và ánh mắt của một thời bồi dối. Đôi mắt đó ngàn lần tôi không hiểu nổi, một lần trong nhớ tới bao giờ, một lần trông mà nhớ tới bao giờ, một lần trông.